Nếu anh chị em nhìn quanh ngôi thánh đường của chúng ta ở đây, anh chị em thử nhìn một vòng. Anh chị em thấy có rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh về Chúa Giêsu, hình ảnh về Đức Maria, hình ảnh về các thánh. Nhưng mà với Chúa Thánh Thần thì chúng ta không có nhiều hình ảnh. Một trong những hình ảnh truyền thống về Chúa Thánh Thần là hình chim bồ câu. Hình ảnh này được rút ra từ các trình thuật tin mừng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Khi Ngài bước lên khỏi nước thì có Thánh Thần Chúa như hình chim bồ câu ngự xuống ở trên Ngài. Tuy nhiên, đó là ngôn ngữ của Kinh Thánh. Và chúng ta thấy ngôn ngữ đó chỉ đơn giản cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần như hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu. Có hai hình ảnh khác nữa về Chúa Thánh Thần ở trong bài đọc một trích từ sách Công Vụ mà chúng ta vừa nghe. Hai hình ảnh này cũng chỉ mang tính gợi ý hơn là mô tả về Chúa Thánh Thần. Tác giả sách Công Vụ tông đồ nói rằng tất cả những người tụ họp trong căn phòng đều nghe thấy một tiếng động như tiếng gió mạnh từ trời phát ra, và có một thứ gì đó xuất hiện giống như hình lưỡi lửa. Và đó cũng là ngôn ngữ của Kinh Thánh để minh chứng cho sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, có rất nhiều thứ ở trong thế giới này, có rất nhiều thứ ở trong vũ trụ này có thật mà con người chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Có những thứ mà người ta phải cần kính hiển vi hoặc là kính viễn vọng cỡ lớn để có thể quan sát được. Nhưng mà ngay cả có những cái phát minh khoa học, kính hiển vi hay kính viễn vọng siêu cấp để chúng ta có thể nhìn thấy, thì những thứ đó, những thứ chúng ta nhìn thấy đó vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong cái thế giới vật chất quanh chúng ta thôi. Còn với Chúa Thánh Thần thì chúng ta biết Chúa Thánh Thần là một phần của thế giới tâm linh, và điều đó chắc chắn nằm ngoài phạm vi của các công cụ, các phương tiện khoa học. Tuy nhiên, thưa anh chị em, vẫn có những cách hữu ích để giúp chúng ta hình dung về Chúa Thánh Thần. Cụ thể, ở trong bài đọc 2 trích từ thư Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu ở Galat, Thánh Phaolô cho chúng ta biết là chúng ta có thể không nhìn thấy Chúa Thánh Thần bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể thấy tác động, hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống con người. Cũng như chúng ta không thể nhìn thấy gió, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy tác động của gió đối với chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng ở bất cứ nơi nào, nếu chúng ta tìm thấy được bác ái, hoan lạc, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, thì chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở đó. Chúa Thánh Thần hiện diện trong và qua những đức tính này của con người chúng ta. Vì thế anh chị em có thể thấy rằng những biểu hiện bình thường hàng ngày của lòng tốt và sự thiện lương đều là biểu hiện sự hoạt động của Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu ban cho con người chúng ta. Chỉ nhờ lòng tốt và sự thiện lương, con người chúng ta mới có thể hiệp nhất trong bình an được. Chúng ta có thể xác tín điều này dựa vào chính ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với các môn đệ trong căn phòng kín. Vì chúng ta biết Từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống với các môn đệ ở trong căn phòng kín, thì những người từ khắp đế quốc Roma lúc bấy giờ đã hiệp thông với nhau một cách tuyệt vời. Họ đã hiệp thông một cách sâu xa để có thể nghe và hiểu những lời rao giảng của các tông đồ, bất chấp sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Họ làm được điều này vì giữa họ đã có xuất hiện một mối giao cảm sâu sắc. Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rằng ở bất cứ nơi nào, nếu con người tìm thấy sự kết nối giữa trái tim với trái tim, thì mọi khác biệt, mọi cách biệt sẽ bị xóa nhòa. Tuy nhiên, hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng không chỉ dừng lại ở đó. Chúa Thánh Thần còn dẫn con người đến với sự thật toàn vẹn. Bất cứ ai cởi mở tâm hồn và lòng trí tìm kiếm sự thật, thì Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động để dẫn đưa người ấy đến sự thật, mà sự thật toàn vẹn đó chính là Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đã nói: Thầy là sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần đã và đang tiếp tục dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt nhân loại này đến với Chúa Giêsu, đến với sự thật toàn vẹn, để con người được ơn cứu độ là sự sống đời đời. Tuy nhiên, như tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em lúc đầu lễ, giữa những bất ổn của thế giới hôm nay, chúng ta hơn bao giờ hết cần tha thiết khẩn nguyện xin Chúa Thánh Thần mau ngự đến viếng thăm và canh tân lòng trí con người, cũng như bộ mặt thế giới này. Và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Chúa Thánh Thần bằng việc đổi mới lòng trí tâm hồn của chính chúng ta, để chúng ta hợp tác với Chúa Thánh Thần trong việc đổi mới thế giới này, một thế giới đang phủ lấp bởi các bóng đen của sự dữ và tội ác. Xin Chúa Thánh Thần tôn đổ sức mạnh của Ngài ở nơi mỗi người chúng ta, cho chúng ta sức mạnh và sự can đảm để chúng ta bắt tay ngay từ bây giờ thay đổi thế giới hôm nay. Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.